Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 5 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hôm qua chúng ta có nói tới niệm như là một cái năng lượng, nó làm cho mình có mặt trong giây phút hiện tại. Và cái đối tượng của niệm có thể là hơi thở. Tại vì niệm bao giờ cũng là niệm cái gì. Khi mà mình chú ý tới hơi thở thì đó là niệm hơi thở. Khi mình chú ý tới bước chân thì đó là niệm bước chân. Khi mà mình chú ý tới hình hài của mình là niệm thân. Niệm thân. Khi mình chú ý tới cái cảm thọ của mình gọi là niệm thọ. Khi mình chú ý tới cái tâm của mình gọi là niệm tâm. Và khi mình chú ý tới các pháp thì gọi là niệm pháp. Và những cái đối tượng của niệm có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại mình nếu mà mình niệm những cái không có dễ thương, không có lành mạnh thì mình đau khổ thôi. Mình nhớ tới, mình nghĩ tới, mình đem về trong giây phút hiện tại những cái đối tượng đó thì mình đau khổ thôi. Cái đó gọi là tà niệm. Còn những cái gì mình nghĩ tới, mình đem về trong giây phút hiện tại, mình đem lại hạnh phúc, đem lại giải thoát, gọi là chánh niệm. Cho nên trong chánh niệm nó có bốn cái loại mà chúng ta có thể thực tập hàng ngày, gọi là bốn tùy niệm. Tùy niệm tức là nó tùy thân, nó đi theo mình suốt ngày. Và suốt ngày có những cái đó đi theo mình thì mình có hạnh phúc. Là bốn phần tùy niệm. Thứ nhất là niệm Phật, niệm Bụt. Thứ hai là niệm Pháp. Thứ ba là niệm Tăng. Và thứ tư là niệm Giới. Thì quý vị đã học thuộc bài bốn phần tùy niệm rồi đó. Và chúng ta có thể đem ra thực tập được. Từ thân của Đức Như Lai, người từ chân như tới, thầy của chúng con, và bậc xứng đáng nhất để được cúng dường. Đó là mình niệm Bụt. Và trong cái bài niệm Bụt này mình kể ra 10 cái đức của Đức Như Lai, tức là Như Lai ứng cúng, chánh biên tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tổ. Nhưng mà mình dịch ra tiếng Việt rất là dễ hiểu. Mỗi người trong chúng ta có một cái thấy, cái quan niệm về Bụt khác nhau. Mà có một môn học, chuyên môn học về Bụt, gọi là Phật, Phật quán, Phật thân quán, Buddhology. Có nhiều người tưởng Bụt là một ông thần, một đấng tạo hóa. Thì đó là cái quan niệm về Bụt thôi. Cái âm thanh này nó hơi ồ ồ. Phật thân quán. cũng được dễ chịu lắm. Bây giờ đã hơn, nhưng mà nó ồ quá. Thì Phật là ai? Từ đâu mà tới? Bây giờ đi đâu rồi? Làm sao tiếp xúc được? Mấy cái đó nó thuộc về phạm vi của Phật Thân Quang. Thì chúng ta là những người tu tập theo pháp môn của Phật á, thì trước hết chúng ta coi Phật là một vị thầy. Chúng ta gọi Ngài là thầy tôi. Bổn sư là thầy tôi, thầy gốc của tôi. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Đức Bổn Sư. Và như vậy trước hết là mình coi buộc là một ông thầy. Cái đó rất là đúng. Đây là một vị thầy dạy cho loài người và các loài trời, là Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư là một trong 10 cái danh hiệu của Bụt. Thành ra chắc ăn nhất á, thì mình nói Bụt là một vị thầy. Có người nghĩ Bụt là một ông trời sáng tạo ra vũ trụ ở trên mây á, hoặc là ở Tây Phương, và mình chỉ có thể vọng về bái thôi. Và nếu mình cầu xin thì Bụt sẽ ban phước lành cho mình. Xin Ngài ban phước lành cho mình. Và khi mình nghĩ tới Bụt như là một người ngồi trên cao và ban phước lành cho mình, thì Bụt không còn là một vị thầy nữa, là một vị thần linh có quyền năng ban phước và trừ tai họa cho mình. Và trong cái đó, thầy có nghĩa là chỉ đường cho mình đi, chỉ cho mình làm, để cho mình diệt trừ được khổ đau và mình đạt tới hạnh phúc. Thì cái định nghĩa đầu tiên, Phật Bụt là một vị thầy, là nó quan trọng nhất. Mình có thể nghĩ về Bụt một cách rất là khoa học, là một người đã được sinh ra trên trái đất này vào khoảng 2600 năm về trước, từ một cái dòng họ gọi là Sakya, Thích Ca, là một người con trai đã lớn lên, đã lập gia đình, có được một đứa con, rồi sau đó không có thỏa mãn với cái đời sống vương giả, mới thấy làm vua bất lực, không có giúp được cho dân chúng đỡ khổ, cho nên đi tìm con đường khác, con đường tâm linh. Và sau đó thì đạt tới một cái hiểu biết lớn và một cái khả năng thương yêu lớn, là Đại Từ Đại Bi, và trở thành một vị thầy và đi dạy trong 45 năm. Trong số học trò có những vị vua, có những vị đại thần, có những vị doanh nhân, có những người thợ mộc, thợ nề, có những người đổ phân, thùng rác, có đủ thứ hết, học trò Ngài đủ thứ hết. Và sau đó thì Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi. Đó là Phật lịch sử, Đức Phật lịch sử. Và chúng ta có nhiều tư liệu để tìm hiểu về con người đó, cuộc đời của người đó, cuộc đời của người đó, và những cái gì người đó đã làm, những gì người đó đã nói và đã ghi chép lại, thì những cái đó là khoa học, là lịch sử, có chứng cứ đàng hoàng. Không phải là một vị thần linh, mà là con người. Trước hết Phật là một con người. Cái này rất là quan trọng. Một con người có sinh ra và có chết đi. Một con người một bậc thầy. Có sinh ra, có chết đi. Nhưng mà những câu hỏi có thể được đặt lại, đặt thêm là sau khi chết rồi, thầy buộc còn hay không? Hay là chết là hết? Thì ngay trong cái thời gian mà Đức Thế Tôn còn sống đã có người đặt câu hỏi này rồi. Có một nhà triết học ngoại đạo tới hỏi một thầy tên là An Đậu La Đồ, hỏi là thầy ơi, thầy học trò của Đức, của Thích Ca, xin thầy cho tôi biết rằng sau khi Phật chết rồi thì Phật còn không? Hay là chết là hết? Thầy phải nói cho rõ sau khi Phật chết rồi thì Phật còn hay là không còn? Phải nói cho rõ ràng, đừng có mập mờ, hoặc là vừa còn vừa không còn. Hay là vừa vừa không còn vừa không còn. Nó đã rắc rối từ cái hồi đó rồi. Thành ra cái ông nhà triết học ngoại đạo đó buộc thầy Anuruddha phải trả lời, ông phải nói cho dứt khoát, sau khi thầy của ông chết rồi thì còn hay là mất, hay là không còn, hoặc là vừa còn vừa không còn, hoặc là vừa không còn vừa không còn. Đó là cái suy tư của Ấn Độ hồi đó, tức là cái gì cũng phải nằm trong một trong bốn cái mệnh đề đó, gọi là tứ cú. Tứ cú là bốn cái mệnh đề. Thì thầy Anuruddha thầy trả lời như thế này: Đức Thế Tôn, thầy của chúng tôi chưa bao giờ giảng dạy qua bốn cái mệnh đề, còn không còn, vừa còn vừa không còn, vừa không còn vừa không còn. Thì nói như vậy là đúng, tại Đức Thế Tôn không có giảng dạy qua bốn cái mệnh đề đó. Giống như bây giờ người ta đi vô thi xe hơi là xi cái gì đó, rồi người ta làm ra bốn cái box, bốn cái, phải chọn một trong bốn cái nó rồi phải làm cái dấu vậy. Thì thầy Anuruddha tức từ chối, không có chọn một trong bốn cái. Thầy nói Đức Thế Tôn chưa bao giờ dạy nhìn sự vật qua bốn cái này. Thì mấy ông ngoại đạo mới nói: chà, cái ông thầy này chắc là mới tu, thành ra chưa có học được triết lý sâu xa, hoặc là ông thầy này thiếu thông minh, thành ra không thèm nói chuyện với ông nữa. Thì thầy Anuruddha mới đi và suy nghĩ lần sau này, mà nếu mà nó hỏi câu đó nữa thì mình làm sao mà trả lời cho nó hay hơn chút, mà đừng có trật với ý của buộc, chỉ bằng mình tới buộc mình hỏi thẳng. Rồi thầy mới tới buộc, thầy kể chuyện lại. mà muốn biết Bụt trả lời như thế nào thì đọc cái kinh đó. Ở trong Nhật Tùng Đại Toàn, ở trong Nhật Tùng Thiền Môn năm 2010. Này thầy không có nói chuyện đó nữa, mỗi người phải tự đọc. Nếu mà có tò mò, lấy kinh ra đọc, coi thứ Bụt nghĩa là sao. Rất là hay. Đó là một trong những kinh hay. Trong cái sám pháp đề xuất, sám pháp đề xuất là một cái pháp sám hối rất là đặc biệt của Lăng Mai. Và Bát Nhã mình có thực tập. Thì những cái bài sám đầu tiên, những cái lạy đầu tiên là để tiếp xúc với Bụt. Tiếp xúc với Bụt như là một con người lịch sử. Cách đây 2600 năm. Và tiếp xúc với Bụt bây giờ. Tại vì theo cái giáo lý Đức Thế Tôn, không có cái gì từ không mà trở thành có, mà không có cái gì có mà lại trở thành không được. Đức Thế Tôn đã có trong lịch sử, và bây giờ Đức Thế Tôn cũng trở thành không được. Đức Thế Tôn đang tiếp tục, nhưng mà Đức Thế Tôn đang tiếp tục với cái dạng nào, với cái hình thức nào, thì mình phải tìm cho ra và mình tiếp xúc cho được với Đức Thế Tôn ngay bây giờ và ở đây. Thì sám pháp đề xuất trong những cái bài thực tập đầu là mình tìm cách mình liên hệ với Đức Thế Tôn, mình tiếp xúc với Đức Thế Tôn trong những cái hình thức mới của Ngài. Tại vì mình biết rằng Ngài đã từng có và Ngài chưa bao giờ trở thành không hết. Và vì vậy cho nên Ngài đang có, nhưng mà Ngài có dưới những cái dạng nào thì mình phải tiếp xúc cho được. Thì cũng như là đám mây á. Đám mây ở trên trời hôm qua có đó mà hôm nay nhìn lên không có thấy nữa. Thì đám mây là còn hay là không còn? Và khi mà mình rót trà, rót cho con niệm, có chánh niệm, thì mình thấy rằng đám mây nó đang ở trong trà này. Đám mây nó không còn là đám mây nữa, nhưng không có nghĩa đám mây hết. Đám mây nó trở thành là trà. Và nhìn vào trong trà, mình thấy đám mây. Và khi mình uống, có chánh niệm, thì mình thấy mình uống mây. Đây không phải là lần đầu mình uống mây cả đời. Và trong con người của mình có ít nhất là 70% toàn là mây không, nước không. Thành ra mây ở trên trời nhưng mà mây ở trong mình. Thì khoa học nó nói rằng có một cái hợp chất hóa học gọi là H2O. Và khi cái đó, khi thì nó biểu hiện thành mây, khi biểu hiện thành sương, khi biểu hiện thành mưa, khi biểu hiện thành nước đá, khi biểu hiện thành tuyết. Vì vậy cho nên khi mà mình không thấy mây nữa thì đừng có nói nó là không có. Nó đang có dưới một cái dạng khác. Nó đang là mây, hoặc là nó đang là tuyết, hoặc nó đang là nước đá. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đã có mặt như là một con người trong lịch sử. Thì Đức Thế Tôn đã tiếp tục dưới những cái dạng khác. Và bây giờ đây Đức Thế Tôn còn đó, nhưng không phải dưới cái hình thức người đàn ông là con trai bậc thầy của 2600 năm về trước. Nhưng mà Ngài có đó thì làm sao tiếp xúc được với Ngài thì mình mới chịu. Và nếu mình niệm buộc, mình niệm được như vậy thì mới thành công. Chứ còn mình chỉ tiếc nuối cái hình ảnh ngày xưa thì là không đúng. Ngày xưa Ngài đúng là người đàn ông đó, người con trai đó, người thầy đó. Nhưng mà đâu có phải cái gì nó cũng như vậy hoài. Tất cả đều vô thường. Thành bây giờ Ngài đang có mặt dưới nhiều cái dạng mới, cái hình thức mới mà mình phải tiếp xúc cho được. Thì đó là những cái bài tập đầu của sám pháp đề xuất. Làm sao tiếp xúc được với Đức Thế Tôn. Từ hôm nay Tôi không có nói, quý vị tìm xem đề xuất mà đọc. Tò mò. Đức Thế Tôn, Ngài ở đâu? Con muốn tiếp xúc với Ngài. Ngài ở dưới những cái hình thức nào? Thì cứ mở sẵn pháp đề xuất ra thì đọc và mình thấy được, mình tiếp xúc được. Và khi mình lạy xuống thì mình tiếp xúc được Đức Thế Tôn. Tiếp xúc được với Thế Tôn thì rất là khỏe, rất là hạnh phúc, rất là an tâm. Tại vì có được Thế Tôn trong giây phút hiện tại thì mình có cảm tưởng mình không có cô đơn, mình được bảo hộ, mình được che chở, mình được hướng dẫn, rất là sướng. Cái đó gọi là niệm mục, một trong pháp bốn pháp tùy niệm. Tùy niệm tiếng Phạn là anusmriti. Tùy niệm. Smriti là niệm, anu là tùy. Và tùy niệm có nghĩa là đem buộc về giây phút hiện tại để mình sống với buộc, tức là mình tiếp xúc với buộc. Và có nhiều cách niệm buộc. Ví dụ như khi mình lấy cuốn Đường Thôi Mấy Trăng ra mình đọc thì đó cũng là niệm buộc. Tại vì trong khi đọc Đường Thôi Mấy Trăng thì mình đang ở với buộc, cái tâm của mình đang tiếp xúc với buộc, buộc ngày xưa, buộc của 2600 năm về trước. Thành ra những người đọc Đường Sông Mây Trắng họ đâu có biết rằng, họ đâu có biết rằng họ đang niệm Bụt. Nhưng kỳ thực là đọc Đường Sông Mây Trắng là một hình thái niệm Bụt. Và đọc Đường Sông Mây Trắng cho ba mình nghe hay là cho mẹ nghe thì lúc đó là cả hai mẹ con, cả hai trẻ con đều đang niệm Bụt đó. Và rất là vui. Hoặc nếu mình làm Đường Sông Mây Trắng thành cái phim rồi mời mẹ đi coi cái phim đó, thì trong khi coi cái phim đó cũng là niệm Bụt. Tại vì buộc có mặt trong giây phút hiện tại để mình tiếp xúc, niệm buộc phải hiểu như vậy. Chúng có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mới là niệm buộc. Và đôi khi mình Nam Mô A Di Đà Phật nên mình chỉ có tiếp xúc được cái âm thanh thôi, chứ mình không có tiếp xúc được với buộc. Mấy cái chữ đó thôi, mình làm như một con vẹt. Mình tiếp xúc được với cái danh hiệu thôi, chứ mình không có tiếp xúc được với cái bản chất. Mà quan trọng là tiếp xúc được cái bản chất, chứ không phải là cái danh hiệu. Thế nên niệm danh hiệu cũng hay, nhưng mà với điều kiện là khi mình niệm danh hiệu thì mình phải tiếp xúc được với cái nội dung của Bụt. Sám Pháp Đề Xuất là một tác phẩm mà tôi sáng tác trong một khóa tu mùa kết đông, ăn cơ kết đông ở Làng Mai. Và mình có cảm tưởng là trong khi mình sáng tác Sám Pháp Đề Xuất, mình được ngồi nói chuyện với Đức Thế Tôn. Rất là thân mật. Hai thầy trò ngồi thú thí thủ thì với nhau. Rất là thân mật. Sám Pháp Đề Xuất rất là hay. Không phải tại mình tác giả mà mình tự khen. Nhưng mà Sám Pháp Đề Xuất không phải là kể tội rồi cầu xin tha tội. Tại vì trong đó là một cuộc tâm tình, một cái cuộc tâm tình giữa mình với Đức Thế Tôn. Mình nói ra những cái vụn về, những cái dài dột của mình. Và mình hứa Đức Thế Tôn là từ ngày hôm nay trở về sau con hứa không có làm như vậy nữa. Vì vậy cho nên khi mà cái tác phẩm Sám Pháp Đề Xuất được dịch ra tiếng Anh đó, thì những nhà xuất bản nó khôn, nó đặt cái tên là Intimate Conversation with the Buddha, tức là nói chuyện tâm tình với Đức Thế Tôn. Cái tên cũng hay ha, nói chuyện thành ra bán chạy lắm. Nói chuyện tâm tình với Đức Thế Tôn rất là hay. Nói được chừng trang rồi lại xuống rồi đứng dậy rồi nói nữa, rồi lại nữa. Và chắc chắn là sau khi mình thực tập hết cái Sám Pháp Đề Xuất, mình trở thành một con người mới. Rất là hữu hiệu, lại không thực tập theo sáu pháp đó thì thôi, thực tập là nó con người mình chuyển đổi, mình đổi mới, mình thay mình thay hình đổi dạng, mình trở thành con người mới, con người nhẹ hơn, khỏe hơn, có nhiều nguyện lực hơn, có nhiều hạnh phúc hơn. Sám pháp địa xúc. Buổi sáng khi mà mình ngồi thiền xong thì nên đứng dậy thực tập sám pháp đề xuất trước khi ngồi xuống tụng kinh. Mình chỉ thực tập một chương thôi cũng được, một chương đọc vào khoảng 3 phút. Mình nói chuyện tâm tình với Bụt, mình hứa rồi mình lại xuống 3 lại. Ba lại cho lâu, mỗi lại như vậy là phải có 3 hơi thở. Và trong khi mà năm vóc mình sát đất thì mình hứa hẹn với Ngài là mình sẽ làm đúng theo cái lời mà mình vừa mới nói với Ngài. Và khi sau khi lại xong 3 lại thì mình hết tê chân rồi, mình ngồi xuống một kinh thì hay hơn. Hồi sáng này thì mình chỉ đứng dậy sáng ngồi xuống thì chân nó chưa hết tê, cho nên hay nhất là ngồi thiền xong đứng dậy lại một sám pháp địa xúc 3 lại rồi thì đó ngồi xuống tụng kinh thì hay hơn. Thì cái bài tùy niệm đầu tiên mà mình có ở đây tức là niệm Bụt. Và theo truyền thống thì muốn tiếp xúc với Bụt thì tiếp xúc với 10 cái đức tính của Ngài, 10 cái danh hiệu của Ngài, 10 cái đặc sắc của Ngài, đặc sắc của một vị Bụt là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, vân vân. Nhưng mà đó là những danh từ có tính cách chuyên môn, thành ra mình đọc mình thuộc lòng như vậy thôi. Khi mình đọc thì mình cũng tiếp xúc được nhiều. Và vì vậy cho nên khi mình dịch ra tiếng Việt thì nó trở thành rất 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 dễ hiểu, thì nó dài dòng một chút. Cái chữ Bút nó có nghĩa là thức dậy. Nó cũng có nghĩa là biết. Nó là cái động từ bút, tức là tỉnh dậy, không có mẹ ngủ nữa, mà biết rõ cái gì đang xảy ra, biết rõ cái sự tình là bút. Và Buddha là cái người tỉnh thức. Buddha là cái người tỉnh thức, người hiểu biết. Và đó là cái danh từ đầu tiên mà mình sử dụng. Ở trong cái danh sách 10 cái danh hiệu thì đây là cái danh từ thứ 9. Thiên Nhân Sư là thứ 8, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thì Phật tức là bậc tỉnh thức, người tỉnh thức. Và đó là cái danh hiệu phổ thông nhất mình gọi thầy của mình là Phật, tại vì đó là người tỉnh thức. Còn Tổ Long Thế thì ưa mình gọi là người vô sự. Người vô sự với người tỉnh thức. Và cái đạo dạy tỉnh thức là Buddhism, vậy thôi. Nhưng mà cái gốc của nó là chữ Bụt. Và hiện bây giờ các nước trên thế giới, chỉ ngoài nước Tàu và nước Việt Nam, thì ai cũng gọi Đức Thế Tôn là Buddha, Bụt hết. Nhật Bản cũng gọi là Bụt, Bụt, Bụt Sư. Ở Kamakura nó có cái tượng Bụt rất là lớn, gọi là Đại Bụt Sư, và cũng dùng chữ Bụt. Ở bên Lào cũng Bụt, ở Thích Lan cũng Bụt. Chỉ có người Việt mình từ cái thế kỷ thứ 13 trở đi thì bậc trước người Trung Quốc gọi Bụt là Phật thôi. Và người Trung Quốc gọi là Phô. Rồi mình đọc theo cái giọng Việt Nam mình là Phật. Mà thực ra trước đó thì mình cũng gọi Bụt, Ngài là Bụt như tất cả các nước khác. Và ngay cho đến đời vua Trần Nhân Tông thì vẫn gọi Buddha là Bụt. À, trong những cái tác phẩm của vua để lại như là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca thì vẫn gọi Buddha là Bụt. Thành ra mình bắt đầu gọi Buddha là Phật là từ khi mà quân Nhà Minh qua xâm chiếm nước mình mà thôi. Thành ra bây giờ mình gọi Buddha là Bụt trở lại thì cũng có gì là mới. Cái đó là trở về cái gốc cũ. Và mình có thể định nghĩa Bụt là một con người. Một con người mà có cái chất liệu của niệm, của định và của tuệ. Đây là ba cái loại năng lượng mà người tu phải chế tác. Mà khi mà ba loại năng lượng đó nó hùng hậu trong người mình thì mình gọi là Bụt. Ở nơi Đức Thế Tôn thì ba loại này nó đi tới một cái mức độ rất là hùng hậu. Còn nơi chúng ta thì nó có, nhưng mà nó còn yếu đuối, niệm, định và tuệ. Và hôm qua mình đã bắt đầu học thế nào là niệm rồi. Niệm tức là một cái năng lượng, nó giúp cho mình có mặt trong giây phút hiện tại, giúp cho mình biết được cái gì nó đang xảy ra trong bốn cái lĩnh vực là thân mình, cảm thọ của mình, tâm của mình và các hiện tượng, đối tượng của tri giác mình, thân, thọ, tâm, pháp. Và trong năng lượng, khi mình niệm nó hùng hậu thì bắt đầu có định. Ví dụ như là mình chú ý tới cái bông hoa. Mình đem cái tâm của mình chú ý tới bông hoa thì là có niệm. Mình đang niệm bông hoa, biết bông hoa đang có mặt. Và nếu cái niệm đó được duy trì thì mình có định. Tức là mình chú tâm vào bông hoa và không chú tâm vào bất cứ một cái gì khác. Định có nghĩa là chú tâm vào một cái. Và vì vậy cho nên khi mà có niệm về một cái gì rồi á, mà giữ cho cái niệm đó hùng hậu thì bắt đầu có định trong. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng cái năng lượng của niệm nó chuyên chở cái năng lượng của định. Đây là năng lượng của niệm. Thì trong năng lượng của niệm nó có năng lượng của định ở trong đó. Thì hai năng lượng nhưng mà nó cùng một bản chất. Duy trì niệm cho lâu dài thì định nó phát sinh. Từ niệm mà có định. Và khi mình có định rồi thì là mình vững. Mình có thể nhìn sâu, mình có thể chọc thủng được cái bức màn của mình. Và mình thấy được cái sự thật. Cũng như khi mình làm toán, thì trước hết mình phải để ý tới bài toán. Để ý tới bài toán rồi thì mình chú tâm vào bài toán. Mà khi chú tâm đó nó vững rồi thì mình tìm ra đáp số của bài toán. Và tìm ra đáp số là tuệ. Và vì vậy cho nên nếu mà định nó hùng hậu thì mình thấy cái tuệ nó phát sinh ở trong định. Trong niệm có định, trong định có tuệ là như vậy. Và khi mà cái tuệ đó là cái tuệ giác lớn thì nó sinh ra cái tình thương lớn, cái đại trí, nó sinh ra đại bi. Và Phật là một người có đại trí và đại bi. Hiểu biết nó đưa đến sự thương yêu. Không hiểu thì không thương. Và Phật Bụt là một con người nhưng mà có ba cái loại năng lượng đó: niệm, định và tuệ, Smriti, Samadhi và Prajna. Và cái người tu nghĩa là người mỗi ngày, trong đời sống mỗi ngày, tìm cách chế tác ba cái loại năng lượng này thành Phật, là thành bằng cái ba cái năng lượng này. Hễ có người nào mà có được ba cái năng lượng đó thì con người đó đang thành Phật. Và đó là chất thắng mà mình chế tác. Niệm định tuệ là những chất thắng mà mình có thể chế tác được. Còn những cái như là tham sân si, buồn khổ, gọi là chất phàm, thì mình có chất phàm nhưng mà mình cũng có chất thắng. Thành khi mà mình đi từng bước chân mà cho có chánh niệm, có định, có an lạc hạnh phúc thì mình đang chế tác cái chất thắng. Mình đừng có mặc cảm, mình có thể chế tác chất thánh được. Tuy là mình còn chất phàm nhưng mà mình vẫn có thể chế tác chất thánh được. Chất thánh và chất phàm nó nương vào nhau mà có. Cũng như là buồn với sen. Sen cần phải có buồn mới lên được. Từ phàm mình đi tới thánh. Từ sự quên lãng, từ sự đam mê, từ sự lo lắng mình đi tới niệm. Mình đi tới định, mình đi tới tuệ, mình đi tới từ, mình đi tới bi. Thì mấy cái đó là đi hướng về cái chất thánh, là hướng thượng là đi lên. Người tu là cố gắng đi lên, người tu là chế tác cái chất thánh để mà dùng cái chất phàm để chế tác chất thánh, cũng như là dùng phân rác để trồng rau vậy đó. Thành ra cái chất phàm nó cũng có ích lợi chứ không phải không ích lợi. Có phân thì đừng có bỏ đi. Có rác thì bỏ đi, ú rác làm phân để nuôi hoa. Thì sử dụng chất phàm để nuôi chất thánh. Chúng ta thuộc về một cái thiền phái gọi là thiền phái Lâm Tế. Tổ Lâm Tế sống ở đời Đường, và đã có bốn mươi mấy thế hệ tiếp theo tổ thầy là thế hệ thứ 42, phần lớn quý vị là thuộc về 43 hay là 44, 44. Và tổ Lâm Thế có một quan điểm về buộc rất là rõ ràng, Phật thân quan rất rõ ràng, tức là Phật là con người, Phật trước hết là con người, ngoài con người không thể nào tìm ra Phật được. Nếu muốn tìm Phật thì phải muốn thấy Phật, muốn tìm ra Phật thì phải tìm ở nơi con người. Cho nên mới có cái giáo lý gọi là Phật sinh bất nhị, Phật sinh bất nhị. Phật và chúng sinh, Phật và con người không phải là hai cái thực thể riêng biệt, bất nhị, không phải hai thực thể riêng biệt. Muốn thành Phật thì mình phải là con người. Điều kiện căn bản để thành Phật là mình phải là con người. Và khi mình thành Phật rồi, mình vẫn còn là con người, một con người có chức thánh. Thì đó là quan niệm về Phật, nó khoa học, nó không có mê tín. Và khi mình đi được những cái bước chân có niệm, có định, có tuệ, có an lạc, có tâm thái, thì mình biết rằng ở trong con người có mình có chất Phật, và mình đang tiếp nối Đức Thích Ca, tiếp nối Thầy mình, tiếp nối Đức Bổn Sư. Thành tiếp xúc với Bụt không phải chuyện dễ, chuyện khó. Cái tăng đoàn, một cái tăng đoàn đang thực tập có hạnh phúc thì có buộc ở trong. Một tăng đoàn mà không có thực tập giới định tuệ thì có thể là có hình thức của một tăng đoàn nhưng mà không có nội dung của tăng đoàn. Một tăng đoàn mà trong đó có những người biết thực tập niệm định và tuệ thì trong tăng nó có Phật và trong tăng nó có Pháp. Tam bảo, tam bảo là ba viên ngọc quý, và ba viên ngọc quý nó không có tách rời nhau, trong một cái nó có hai cái kia. Phật luôn luôn là phải có tăng. Hay khi nào mình thành Phật là mình muốn xây dựng một tăng thân, tại tăng thân rất là quan trọng. Tăng thân là chỗ nương tựa cho người ta để người ta tới đập tu. Thành hay ai mà thành Phật đó, là cái công việc đầu tiên đó, là xây dựng tăng thân. Cho nên sau khi giác ngộ cái Bồ Đề là một đi tìm những yếu tố đầu tiên của tăng thân ngài, tức là năm cái người bạn tu ngày xưa Kiều Trần Như, Thập Lực Ca Diếp, Ma Nam hễ có Phật là có tăng. Tại vì Phật luôn luôn là muốn làm công việc dựng tăng để cho người ta nương tựa. Và nếu có tăng thì có sự thực tập, mà sự thực tập đó là Pháp. Vì vậy cho nên trong tăng, mà trong tăng thiệt gọi là chân tăng, thì nó có chân Phật và chân Pháp. Một cái đoàn thể tu học mà không có giữ giới, không có ý nghi, không có chánh niệm thì không phải là chân tăng. Tuy bề ngoài có thể người ta gọi là tăng nhưng mà không phải là chân tăng, là true sangha. Mà nếu đoàn thể đó là chân tăng, mà chân tăng hay là không phải chân tăng, cái đó cũng dễ thôi. Coi có chánh niệm hay không, coi có định lực hay không, coi có từ bi hay không, dầu là có ít nhưng mà cũng là có biết giải quyết bằng trí tuệ không, hay là chỉ giải quyết vấn đề bằng cái sự buồn giận của mình. Mà khi mà thấy trong đoàn thể đó có chánh niệm, có đi, có đứng, nằm ngồi, uống trà, chánh niệm, có cái định lực. Có cái sự tập trung. Khi mà một tăng đoàn mà đã đi với nhau, đi thiền hành với nhau hay đi ngồi với nhau, nó có cái năng lượng của sự tập trung. Và người ta cảm thấy được cái năng lượng đó. Đó là năng lượng của định, của niệm và của định. Và người ta phát khởi niềm tin liền. Thành ra đặt câu hỏi là cái tăng đoàn đó có phải là chân tăng không? Câu trả lời cũng rất dễ. Có niệm có định, đó là chân tăng. Không có niệm có định, cái đó là không phải chân tăng. Mà hãy có chân tăng, tức là có Phật ở trong, có Pháp ở trong. Thành ra trong tăng nó có Phật và có Pháp. Mà Pháp ở đây không phải chỉ là những bài thuyết Pháp hay là những cuốn kinh. Pháp đây tức là cái Pháp linh động. Thì khi mình ngồi với niệm và định, tuy là mình không muốn nói gì hết, nhưng mà đó là Pháp. Nhìn vào người ta nép phục liền, người ta quý y liền. Tại vì trong khi thấy một người ngồi như vậy, có niệm, có định, thì nó có cái sức mạnh tinh thần nó tỏa chiếu ra. Cái đó là Pháp á. Pháp này là Pháp linh động, Pháp sinh động, chứ không phải là Pháp nói. Pháp nói tức là spoken Dharma, the spoken Dharma. Pháp viết tức là the written Dharma. Còn cái này không phải là Pháp nói, không phải là Pháp viết, Pháp sống. Thì một người đi rất là có chánh niệm, rất là có thảnh thơi, rất có an lạc, thì mình biết rằng đây là một bài thuyết Pháp đó. Bài thuyết Pháp không lời. Cái Pháp đó mới thiệt là Pháp. Chẳng phải là Pháp là CD hay là DVD hay là cassette hay là cuốn kinh. Cái đó cũng là Pháp. Nhưng mà Pháp đó là Pháp nói và Pháp viết xuống, chứ không phải là Pháp sinh động. Nói năng có chánh niệm, có từ bi, đó là một bài thuyết Pháp. Đi đứng nằm ngồi, vo gạo, rửa rau, nấu cơm, có niệm, có định, là đó là những bài thuyết Pháp. Cái danh hiệu đó, quý vị về tìm hiểu đi. Đọc lại cái bài Bốn Pháp Tùy Niệm để thấy 10 danh hiệu đó. Bây giờ mình đi sang qua niệm Pháp. Diệu pháp của Đức Thế Tôn. Là thiền thuyết. Thiền thuyết tức là được giảng bày một cách rất là khéo léo. Thiền thuyết. Thiền thuyết tức là trình bày một cách khéo léo. Nếu mà trình bày một cách vụng về thì không phải là giáo pháp. Tại người ta không có tiếp nhận được. Tại người ta không có hiểu. cũng một giáo pháp đó, mà nói cho trẻ em á, thì phải nói cách khác nó mới tiếp nhận được. Cũng giáo pháp đó, nhưng mà nói cho các nhà doanh thương phải nói cách khác họ mới tiếp nhận được. Giáo pháp đó mà nói cho các nhà khoa học thì phải nói cách khác họ mới tiếp nhận được. Tức là phải trình bày cái giáo pháp cho nó khí cơ, tức là thích hợp với cái tâm lý, cái hoàn cảnh, cái khả năng tiếp nhận của người ta, thì cái đó mới gọi là pháp. Và đây là danh từ thiền thuyết. Thiền thuyết tức là được trình bày một cách khéo léo. Và mình phải thông minh, mình phải biết cái tâm lý, cái hoàn cảnh của người kia, thì mình mới có thể trình bày cái giáo pháp một cách khéo léo cho người kia tiếp thu được. Nếu người kia không tiếp thu